Hãy sống trong thế giới cảm ơn. Hãy cảm kích người đã làm tổn thương ta. Chúng ta phải cảm ơn họ, bởi vì họ đã rèn luyện tâm trí cho ta. Đây là chịu được sự khảo nghiệm. Người làm tổn thương, nếu bạn có oán hận, có lòng muốn báo thù, vậy thì hỏng rồi. Phiền phức của bạn sẽ lớn. Vì sao vậy? Khẳng định là bạn sẽ đọa ba đường ác, đời sau sẽ oan oan tương báo. Oan oan tương báo thì sẽ không ngừng dứt. Cả hai bên đều đau khổ. Sự đau khổ này không phải là một đời một kiếp, mà là đời đời kiếp kiếp. Vậy hà tất gì chứ? Chúng ta có thể tha thứ cho họ thì thành tựu được đức hạnh cho chính mình, cũng thành tựu công đức cho họ. Vì sao vậy? Không có họ thì đức hạnh của chúng ta sẽ không trải qua khảo nghiệm. Họ đến để khảo nghiệm ta, đều phải xem họ như là Phật Bồ Tát. Thiện tài đồng tử một đời thành tựu, họ tu như thế nào thì họ tu như vậy. Hết thảy chúng sanh đều là thiện tri thức của ta. Họ dùng rất nhiều phương pháp xấu ác đối đãi ta. Cũng như lão sư, một người thầy rất nghiêm khắc, nhìn thấy bạn đều không vừa ý, luôn muốn đánh bạn, mắng bạn, giáo huấn bạn. Là thầy mà. Chúng ta phải dùng tâm cảm ơn để đối đãi với họ, thì tâm trí bạn mới có thể kiến lập được. Hãy cảm kích người lừa gạt ta. Bởi vì họ làm cho ta tăng thêm kiến thức. Năm xưa, có một năm tôi ở tại cầu Cổng Vàng ở San Francisco. Có một số đồng tu Đài Loan lần đầu tiên đến bên đó, tôi cùng họ đi dạo một vòng. Lúc ở nơi đó thì tôi đã bị tên móc túi, lấy mất ví tiền. Một đám thanh niên đã bao vây tới tôi. Người ngoại quốc thì hay cười cười nói nói, tôi cũng không để ý. Tôi đeo túi sau lưng, thế thì bị họ lấy mất đi tiền. Tôi rất cảm kích họ. Tuy là tổn thất khoảng chừng hơn 1.000 đô la là tiền mặt, tôi rất cảm kích họ. Vì sao vậy? Bởi vì lúc đó chúng tôi đang muốn đi đến Trung Quốc để du lịch. Cho nên sau khi bị móc túi thì tôi liền thiết kế là một cái túi đeo bên hông. Có lẽ rất nhiều người cũng đã nhìn thấy thiết kế một cái túi đeo ngang. Phải biết cách phòng bị. Họ lấy đi một ít để cho chúng ta cảnh giác. Nếu như họ không trộm mất đồ của tôi, nếu như khi đến Trung Quốc để du lịch thì có thể tổn thất sẽ còn nhiều hơn. Tôi cảm ơn họ. Các vị có thể có cách nghĩ như vậy hay không? Tuyệt đối không trách họ. Chúng ta hai bên đều hoan hỷ. Cũng như là ta đã bỏ ra một số tiền để học một bài học vậy. Họ là thầy của ta, họ dạy ta. Muốn ta khi đi ra ngoài thì phải đề cao cảnh giác. Bạn hãy xem, thiện niệm cùng ác niệm đều ở trong một niệm. Còn phải xem bạn nghĩ như thế nào. Bồ Tát cùng phàm phu chính là ở trong cuộc sống thường ngày, đối nhân xử thế tiếp vật, cách nghĩ không như nhau. Cách nghĩ của họ đều là thiện, chúng ta phải học. Hãy cảm ơn những người đánh đập ta. Vì sao vậy? Vì họ thay ta tiêu nghiệp chướng. Việc đánh đập này không nhất định là cầm cây roi để đánh bạn, mà đây là nói họ dùng hết thảy mọi cách để hãm hại bạn, để cho chúng ta phải bị thương tổn. Ý niệm này của chúng ta vừa chuyển, đem chuyển cái ác này thành thiện cả. Việc học Phật này không thể không học. Hãy cảm kích những người ruồng bỏ ta. Chúng ta bị ruồng bỏ. Khi chúng tôi rời khỏi Đài Loan, khi rời khỏi nước Mỹ, lúc đó giống như là bị ruồng bỏ, không khác. Bởi vì việc đó dạy cho chúng ta phải biết tự lập. Cho nên sau cùng, chúng tôi đi đến Úc Châu. Tôi ở tại Úc Châu nói với mọi người, chúng tôi cả đời đều là lưu lạc ở bên ngoài. Hiện nay chúng tôi muốn bám đất định cư, chúng tôi sẽ định cư lâu dài ở Úc Châu. Điều kiện ở Úc Châu cho phép việc này. Đất đai, bất động sản đều rất rẻ, so với bên này rẻ hơn rất nhiều. Khu dân cư cao cấp ở bên này, nhà ở một tầng lầu bán cũng được 3 triệu đô, 3-4 triệu đô. Chúng tôi tại Úc Châu cả một đạo tràng là học viện Tịnh Tông, chúng ta bên đó cả đạo tràng mà chỉ mới gần 3 triệu đô. Bạn xem bên đó cũng rộng gần 3-4 mẫu Anh, cũng xây được nhiều công trình kiến trúc như vậy. Rất nhiều đồng học cũng đã đi qua rồi. Ở Singapore này thì chỉ mua được một tầng lầu mà thôi. Tôi sống ở vùng quê. Miếng đất mà tôi sống ở dưới quê là 28 mẫu Anh, lớn hơn so với cư sĩ Lâm này mấy mươi lần. Có 2 ngôi nhà, 10 căn phòng, 4 phòng khách. Tổng cộng giá tiền là bao nhiêu vậy? 800 ngàn mà thôi. Cho nên chúng tôi mới có thể định cư lâu dài ở tại Úc Châu được. Tại Singapore thì chúng tôi không có đủ năng lực. Hiện tại Singapore tất đất tất vàng, cho nên cái nơi này là chỗ ở cho người giàu sang. Người giàu thì ở đất quý, đất quý người giàu ở. Cho nên chúng ta phải biết tự lập. Khi còn trẻ đi lưu lạc khắp nơi vẫn chưa có cảm xúc gì cho lắm, nhưng khi già rồi thì không được. Tuổi tác cao rồi thì đích thực là cần một nơi nho nhỏ để có thể trú nắng che mưa, có thể tự lập. Câu thứ năm là hãy cảm kích những người làm ta vấp ngã, bởi vì họ làm cho năng lực của ta mạnh mẽ hơn. Câu sau cùng là cảm kích những người trách mắng ta, bởi vì họ giúp ta tăng trưởng định huệ. Một đời vĩnh viễn sống trong thế giới cảm ơn, tâm tình này vui sướng biết bao. Hết thảy mọi người đều là Phật Bồ Tát, hết thảy người đều là thiện tri thức của ta. Đây là ta đã học cùng thiện tài rồi. Năm xưa tôi giảng Tứ Thập Hoa Nghiêm, nhìn thấy thiện tài đồng tử, đó là mô phạm cho chúng ta. Bạn xem họ 53 tham, có thiện duyên, có ác duyên, có thuận cảnh, có nghịch cảnh. Xem họ là dùng cái tâm gì, học tập ở trong hoàn cảnh như thế nào, thành tựu đạo nghiệp của chính mình, không ngừng nâng lên cao, không có chướng ngại. Chướng ngại là sanh ra ở chính mình. Bản thân bạn có phân biệt, có chấp trước, có phiền não thì bạn có chướng ngại. Nếu như bạn có thể đem những thứ này buông bỏ hết, trên đạo Bồ Đề sẽ thuận buồm xuôi gió, không có chướng ngại. Hoàn cảnh như thế nào cũng đều trải qua. Thiện tài vậy chúng ta gọi là trải sự luyện tâm,